tiết. Tức là trong dinh kinh diệm khẩu cũng có cái bài chú phá định nghiệp. Thế nhưng mà đây không dùng cái bài chú ở trong kinh diệm khẩu, mà lấy cái bài chú của Đức Địa Tạng. Thế thì bên này cũng thế, trong kinh diệm khẩu cũng có cái bài chú phá nghiệp chướng, nhưng không dùng cái bài chú ấy, mà lấy cái bài chú của Đức Quán Thế Âm. Nó đồng nghĩa là cũng để phá, nhưng mà cái bài chú khác, như là xương móc ở dưới mặt trời, tức là cái hào quang này như là mặt trời, khiến cho những cái nghiệp chướng của các vị nó tan đi hết. Tiếp, tội chướng nó theo niệm nó tan liền.
Đem cái thân tất cả tội trước kia
nay chuyển thành
làm thân hoàn toàn thanh tịnh,
màu đen để mà tượng trưng những cái tối, tức là vọng tưởng nó xanh xanh diệt diệt liên tiếp. Thế cho nên ví nó như cái dòng nước, nó chảy mãi nó không dừng. Tức là cái tâm của chúng mình đấy, chúng ta thì được bình an, còn những người có cái nghiệp tham hay cái nghiệp sân, thế cứ cái niệm này nó hiện lên nó lại tan đi, nhưng cái niệm khác nó lại hiện lên, nó cứ nối tiếp không dừng, cho nên nó thúc đẩy người ta vào cái tội lỗi. Còn như chúng ta bây giờ thì bình an bởi vì không bị, chứ còn nếu có cái nghiệp này thì thật là một cái đáng thương. Cứ cái niệm này nó khởi lên, nó cứ để ý đấy, như cái bé Minh Liễu nhà mình đấy, nó cứ để ý, nó cứ dòm ngó mọi người, nó chỉ tìm cách để ăn trộm. Cái lần trước nó cũng đến ở bên Thiện Chí bên kia, tội nghiệp có cái chú học sinh đó thì mới mất cái đồng hồ, thì cái gia đình cứ nghi cho cái người bạn của cái chú đó, có hai anh em bạn cứ chơi với nhau, thì cái người kia nghèo, cho nên cái gia đình nhà này cứ nghi rằng cái người bạn kia nó ăn trộm. Thế đến khi mới không những là nghi mà nói ra miệng để đòi cái đồng hồ lại, thì cái chú bạn ấy nó bị nghi đó, nó chả nói chả rằng, nó sang thẳng chùa Hương Sen nhà mình, nó tìm ngay cái bé Liễu, nó nắm cái tay của con bé, nó kéo ra. Thế là bất chợt nó tới không ai ngờ, mà lúc bây giờ bé Liễu nó đang ở bên Hương Sen, nó cứ ở hết trong Linh Quang rồi nó lại ra Hương Sen rồi nó về Việt Sư, nó cứ đi lang thang. Thì con bé nó hình như nó cũng nó không có phải là cái người mà bình an. Thế cái hồi đó đang ở Hương Sen, cái thằng bé nó sang nó nắm cái tay con bé, nó gạt cái áo ra, thế là lộ ngay con bé đi ăn trộm của người ta cái đồng hồ đeo ở tay. Thế còn cái tay kia cũng hai tay đeo hai cái đồng hồ đi ăn cắp của ai không biết, mà hai tay đeo hai cái đồng hồ nó bắt được tại chỗ ngay chùa Hương Sen nhà mình đấy. Thế thì đấy, cái nghiệp nó như thế, nó như cái tâm niệm tham cứ muốn lấy của người ta, thế cái niệm này nó tan đi thì cái niệm khác nó lại tiếp tới. Cho nên đây ví như là cái dòng nước nó chảy, nó mới thúc đẩy thành con bé không cứ bị cứ nhận những cái nghiệp ấy là mình, cho nên là theo nó mà đi ăn cắp. Cái đây ví cái tâm niệm chúng ta một khi đã bị những cái nghiệp tham hay nghiệp sân nó vướng mắc, thì nó cứ từng niệm nó chảy. Cũng như như cái bé Nghiêm Từ nhà mình, nó giận cô Liên Tạng cũng thế, nó giận quá sức thì nó giận nó không chịu được, cho nên nỗi nó không nhìn được. Thế là tại sao? Là tại bởi cứ từng niệm, cái niệm này nó khởi lên nó giận, thế cái niệm sau nó lại tiếp nó lại giận, cái niệm sau nữa nó lại lên, thành nó cứ dòng sông nó chảy, mà chỉ cứ một cái màu sân giận đấy. Thế mà học Phật là chỉ quý ở cái chỗ tỉnh ra, biết cái ấy không phải tâm tính của mình, cái ấy là cái nghiệp. Đã, phiền não chướng, rồi nó thành nghiệp chướng, phiền não chướng nó ở trong tâm, nó thúc đẩy như thế đấy. Thế đến nếu mình vâng lệnh nó, mình nghe nó, thì là cái miệng mình nói, cái tay mình làm, thì nó thành nghiệp chướng. Rồi từ cái nghiệp chướng mai đây có cái quả báo gọi là báo chướng. Cái ba cái chướng ấy là cái chỗ mà chôn vùi chúng sanh. Chung quy chỉ bởi vì cứ nhận những cái niệm nó khởi lên, cứ nhận là mình. Thế nếu mà tỉnh ra theo cái tứ niệm xứ mà soi lại, đừng nhận nó là mình, cứ mặc nó thì nó đâu có đứng được. Thế nào nó cũng phải tan, bởi vì nó là cái không thật, không có. Đấy, học Phật chỉ quý ở cái chỗ ấy. Mà nếu chị em không vâng lời Phật, không xoay lại mà xét cái tâm của mình, mà chỉ liếm thoáng ở trên chữ nghĩa ở trong sách, thì thật là phí công của Phật Tổ đã cứu vớt chúng mình. Còn nếu mà nhận được cái đó, quay về soi mình từng niệm một, thì nhất định là cái chuyện giải thoát. Đấy, cái chìa khóa giải thoát là ở cái sự giác tỉnh. Mà giác tỉnh ấy là ở cái chỗ quay về soi lấy mình. À, đừng nhận từng niệm này là ta. Những các em ở trong chùa mà cứ bỏ chùa đi, chính là ở cái chỗ không quay về tâm mình, không soi từng niệm. À, cái niệm này có thể là niệm của mình, là cái gọi là cái nghiệp chướng, mà lại cũng có thể là ma người ta ám vào, ta thổi cho mình những cái niệm ấy. Cái đây là chuyện phải để ý. Cái học Phật, Phật dạy như thế, cái phương pháp giải thoát thực là dễ dàng, mà thực là linh nghiệm. Nhưng nếu chúng ta không vâng lời Phật, không soi lại từng niệm của mình, mà trừ cái nghiệp chướng đi, lại cứ nhận cái đấy là tôi thích cái này, tôi giận chị kia, tôi không bằng lòng, tôi không chịu, ở đây cái đó cứ nhận là mình, cho nên lòng mình vào nó mà chịu nó sai sự, thì cái ấy Phật cũng không cứu được. Phật cứu là chỉ cứu bây giờ đây, học đây, tỉnh ra này, vâng lời Phật tỉnh ra thì Phật cứu nó mới dễ. Chứ đợi đến cái khi mà đã thành quả báo, mà ở đây tuy rằng cũng nói có những thần chú, có những phương pháp đây để cứu, nhưng mà không gì hơn là mình vâng lời ngay từ lúc đang tu đây thì nó bảo đảm mà chắc chắn mình giải thoát được cái nghiệp. Mình thấy rõ ràng cứ tu đến đâu là tỉnh đến đấy, ngay tại chỗ, ngay lúc này, không phải đợi bao giờ cả, thì nó hơn là đợi đến lúc thành ma thành quỷ rồi đó. Nhờ người ta cầu nguyện thì cái sức của cái người cầu này liệu có nổi được như lời nói ở đây không?